Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang đứng thứ 6 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Huyện Yên Dũng chấn chỉnh hoạt động khai thác đất sét trái phép tại xã Yên Lư sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang có phóng sự phản ánh. Ban chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết. Chương trình còn có bài ghi nhận về cố gắng nỗ lực của huyện Lục Ngạn trong việc bảo tồn di sản thực hành then.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 1 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 6 cả nước về thu hút vốn FDI. Kết quả này đã phản ánh những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết thúc tháng 11 năm nay, tỉnh Bắc Giang đã cấp mới và điều chỉnh cho gần 230 dự án. Tổng nguồn vốn thu hút mới và đăng ký bổ sung đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm hơn 100 dự án và chiếm khoảng 85% tổng nguồn vốn đăng ký. Nguồn vốn thu hút đăng ký mới năm nay có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi gấp tới sấp xỉ 5 lần so với cùng thời điểm năm 2018. Với kết quả này, tỉnh Bắc Giang chỉ đứng sau 5 tỉnh thành phố lớn về thu hút FDI là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh. Không chỉ thu hút được nguồn vốn lớn mà trong năm nay tỉnh Bắc Giang đã thu hút thêm nhiều dự án có quy mô lớn, vốn đầu tư trung bình của các dự án FDI tăng tới 4 lần, đạt 11,3 triệu đô la Mỹ một dự án.
Chiều 24 tháng 12, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2019 đã tiến hành đánh giá phân hạng sản phẩm theo tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Theo đó, trong tổng số 54 sản phẩm đăng ký đánh giá xếp hạng có 15 sản phẩm đạt 4 sao từ 70 đến 89 điểm. 31 sản phẩm đạt 3 sao, thang điểm đạt từ 50 đến 69 điểm. Để phân hạng được sản phẩm, tổ giúp việc thực hiện chấm điểm đối với từng sản phẩm cụ thể theo bộ tiêu chí, tiến hành xem hồ sơ, nhận định về tổng quan. Đối với các chủ thể sản xuất có sản phẩm tham gia chương trình, về mô hình, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động, các điều kiện sản xuất sản phẩm như quy mô sản xuất, nhiên liệu, các tiêu chuẩn về nhà xưởng, chất lượng sản phẩm, bao bì, nhãn mác như hình thức sở hữu, bảo hộ, câu chuyện sản phẩm, thị trường, hệ thống phân phối và xúc tiến thương mại của từng sản phẩm tham gia. Điểm của các sản phẩm được đánh giá trên cơ sở phiếu chấm điểm tương ứng với loại hình sản phẩm theo biểu mẫu. Qua đánh giá cho thấy, tiềm năng khả năng phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh là rất lớn. Sản phẩm đa dạng và tận dụng được các lợi thế so sánh đặc sản của địa phương, vùng miền. Có những sản phẩm có chất lượng tốt, đạt chứng chỉ, chứng nhận quản lý chất lượng cao, có khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường và xuất khẩu.
Vụ chiêm xuân năm 2020, huyện Lạng Giang phấn đấu gieo trồng hơn 9,1 nghìn hectare cây trồng các loại, bao gồm lúa 6.800 hectare, cây rau màu khoảng gần 2.400 hectare. Đối với lúa, huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì trà xuân muộn chiếm 97% tổng diện tích, đưa các giống có năng suất và chất lượng vào gieo cấy. Các giống chủ lực gồm Khang Dân siêu nguyên chủng, Khang Dân đột biến, lúa Nhật. Cây rau màu ưu tiên trồng các loại cây như dưa chuột, đậu, đỗ, rau ngắn ngày. Để đảm bảo kế hoạch đề ra và tăng hiệu quả kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho nông dân, thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch.
Tại Sơn Động, với mục tiêu phấn đấu gieo trồng 3.500 hectare trở lên cây trồng các loại, cùng với việc xây dựng phương án sản xuất cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng xã thị trấn, các địa phương đã và đang chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích cây vụ đông, thu hoạch đến đâu, giải phóng đất đến đó để gieo trồng cây vụ xuân. Bên cạnh việc đảm bảo các loại giống cây trồng vụ xuân, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện phối hợp với các doanh nghiệp uy tín cung ứng các loại giống cây trồng chất lượng truyền đến cho nông dân kịp thời, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, hỗ trợ mô hình trình diễn giống cây trồng mới. Tính đến ngày 25 tháng 2, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 500 hectare cây trồng vụ xuân, trong đó gieo mạ khoảng 50 hectare, ngô 130 hectare, lạc 80 hectare và rau đậu các loại 250 hectare. Huyện phấn đấu hoàn thành diện tích gieo trồng vào cuối tháng 3.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về hoạt động khai thác đất sét trái phép tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng gây bức xúc trong dư luận. Nhằm chấn chỉnh hoạt động này, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân xã thường xuyên tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp tái diễn. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhiều ngày nay, hoạt động khai thác đất sét trái phép ở xã Yên Lư đã lắng xuống. con đường vận chuyển đất sét của một số cá nhân khai thác đất tại thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, nay đã được chính quyền địa phương bố trí lực lượng canh gác cả ngày lẫn đêm. Ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Lư cho biết.
Túc trực suốt ngày đêm, cứ thành 3 tổ thì cứ bắt đầu từ 7 rưỡi sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau.
Trước đó, với thẩm quyền của mình, Ủy ban Nhân dân xã Yên Lư đã ra quyết định xử phạt một cá nhân khai thác đất trái phép với số tiền 5 triệu đồng và yêu cầu không được tái diễn. Để hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đi vào nề nếp, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của lĩnh vực này trên địa bàn. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm. Ông Trương Quang Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng khẳng định.
Chỉ đạo lực lượng công an huyện là tăng cường cho Yên Lư. Hiện nay công an xã Yên Lư thì đã bổ sung lực lượng công an chính quy, 3 đồng chí công an chính quy về rồi. Thế hôm qua tiếp tục chỉ đạo công an huyện là tổ chức bổ sung cho cái lực lượng để tiếp tục là điều tra làm rõ cái hành vi là ăn trộm cái đất sét quang sản này để xử lý. Thế thì quan điểm của huyện cũng đã báo cáo công sở tài nguyên môi trường, các ngành lãnh đạo sở tài nguyên môi trường, công an tỉnh cũng đã xuống. Thế và quan điểm là phải xử lý nghiêm trên các cái trường hợp mà khai thác cái tài nguyên trái phép ở trên địa bàn huyện.
Hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo hết sức quyết liệt và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật đối với lĩnh vực này. Hy vọng chính quyền các cấp, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản.
Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Giang, còn gọi là Ban chỉ đạo 389, vừa có văn bản yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua địa bàn, tập trung cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ban chỉ đạo 389 tỉnh quán triệt việc thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị của Chính phủ về việc cấm sản xuất buôn bán đốt pháo và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển. Ban chỉ đạo 389 của tỉnh lưu ý các cơ quan đơn vị trực thuộc chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc về buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng vào các địa bàn trọng điểm như thành phố Bắc Giang, các huyện Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Tân Yên và các tuyến đường giao thông như quốc lộ 1A, quốc lộ 31, các tuyến đường từ các khu vực các tỉnh có biên giới, cửa khẩu vào địa bàn tỉnh. Được biết, thời gian gần đây, các lực lượng chức năng thành viên Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh và huyện đã liên tục phát hiện nhiều vụ vi phạm vận chuyển trái phép pháo nổ, buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc qua địa bàn, trong đó có cả những mặt hàng thực phẩm.
Với việc tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lục Nam giảm xuống còn 6,32%, giảm 3,79% so với năm trước. Để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, huyện đã triển khai nhiều giải pháp như vay vốn, tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân hơn 400 tỷ đồng cho hơn 9.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào giảm nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, nhất là các cấp hội phụ nữ cũng được triển khai hiệu quả thông qua hình thức vận động giúp đỡ về vốn, cây, con giống.
Để khắc phục tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Năm 2019, huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 46 phòng học mới ở bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 25 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu chính phủ 16,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Hiện toàn huyện có trên 1.800 phòng học, tỷ lệ kiên cố đạt 84,54%. Việc nỗ lực đầu tư kiên cố hóa trường lớp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Thống kê cho thấy, toàn huyện có 92 trên 103 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng 1 trường so với năm học trước.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12 vừa qua, thực hành then đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Then là một sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng nghệ thuật của người Tày, Nùng của tỉnh Bắc Giang. Không còn ai nhớ then có từ bao giờ, chỉ biết then đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng về với vùng đất Lục Ngạn để thưởng thức những câu hát ngọt ngào làm say đắm lòng người của then.
Mùa giữa mùa nhãn thơ ngon.
ca khúc Về Bắc Giang Quê Em đã được các thành viên trong câu lạc bộ hát dân ca dân tộc Tày thôn Tư Hai thể hiện rất thành thục. Nhờ duy trì luyện tập và sinh hoạt hàng tháng mà câu lạc bộ đã hoạt động hiệu quả. Ông Hoàng Văn Hoàn, chủ nhiệm câu lạc bộ hát dân ca dân tộc Tày thôn Tư Hai, xã Quý Sơn chia sẻ:
câu lạc bộ thường xuyên là quan tâm và tập luyện, thì cũng đi giao lưu một số nơi, ví dụ như là cái nguồn cội của chúng tôi là trên Lạng Sơn trở về. Thế thì từ đó được khôi phục lại và duy trì cái bản sắc dân tộc người Tày. Thế thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao là phát huy để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của người dân tộc Tày.
Thực hành then không chỉ là nghệ thuật mà còn mang yếu tố tâm linh như cầu cúng, chúc phúc, cầu được mùa. Bà Hoàng Thị Tằng, thành viên câu lạc bộ hát dân ca dân tộc Tày xã Vị Điền, Lục Ngạn nói:
cái nghi lễ làm then ấy về cái tâm linh ấy, thế là nó có coi như là hai nghi lễ, ba nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là giải hạn, đấy, giả lễ mẹ sinh là cầu mát cầu bình an, mà lễ thứ hai ấy là nó cũng gọi là cầu mát, nhưng mà cầu mát kiểu như là mình cầu mừng thọ cho các cụ ấy. Đấy, cái lễ là lễ thứ hai, cầu tăng lương tăng thọ cho các cụ được mạnh khỏe sống lâu ấy. Thứ ba, vào cái mùa đông ấy, cô hay đổ rượu then ấy, gọi là tăng binh tăng quân ấy.
Để bản sắc dân tộc không bị mai một, việc truyền dạy lại cho các thế hệ trẻ sau này là điều rất cần thiết, bởi các em sẽ là những người kế thừa những giá trị tốt đẹp đó. Em Vi Thị Phương Thảo, trường tiểu học Phì Điền, huyện Lục Ngạn, bộc bạch:
hát then con học từ lớp 3, hàng cuối tuần hoặc nghỉ hè các bà dạy con. Khi con học hát then, con cảm thấy rất vui và tự hào về bản sắc dân tộc của mình.
Đam mê của các thành viên với mong muốn gìn giữ lại những nét đặc sắc của dân tộc mình thì đang giúp cho các câu lạc bộ hát dân ca tại huyện Lục Ngạn hoạt động hiệu quả. Cùng với đó là sự quan tâm kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương. Bà Vi Thị Anh Thùy, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lục Ngạn cho biết:
Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban các xã thị trấn tuyên truyền cho nhân dân lưu giữ những cái nét văn hóa đã có, phát huy hiệu quả và phát huy cao độ cái vai trò của các nghệ nhân dân gian ở các cái làng bản, bởi vì là đây chính là những nòng cốt để mà duy trì và bảo tồn các cái giá trị văn hóa của từng dân tộc. Huyện cũng cái bố trí cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho việc thành lập các câu lạc bộ dân ca các dân tộc trong huyện.
Người Tày coi các cuộc làm then không chỉ mang tính chất là các nghi lễ để giải quyết vấn đề tâm linh, mà còn coi đây là một sinh hoạt văn hóa tinh thần quan trọng. Đó cũng là nét đặc sắc độc đáo của nghi lễ then trong đời sống hiện nay.
Chuyển sang một số thông tin an ninh. Ngày 24 tháng 12, tại Bắc Giang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác truy nã quốc tế, xử lý thông tin qua kênh Interpol, ASEANPOL và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2019. Tham gia tập huấn có gần 250 học viên là cán bộ chiến sĩ trực tiếp theo dõi chuyên đề truy nã quốc tế của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực phía Bắc. Trong 4 ngày, các học viên sẽ được báo cáo viên trang bị các nội dung cơ bản về thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới, kết quả hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia qua kênh Interpol, ASEANPOL của lực lượng cảnh sát Việt Nam, pháp luật Việt Nam và quốc tế trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự ở giai đoạn điều tra.
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, một nhóm gồm 5 đối tượng xã hội đến từ địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Bắc Giang đã sử dụng súng tự chế bắn trọng thương một người dân trên địa bàn huyện Lục Nam. 5 đối tượng gây ra vụ việc trên bao gồm Nguyễn Công Chức sinh năm 1971, Trịnh Văn Luyện sinh năm 1990, Lý Quang Tuấn sinh năm 2001, trú tại tỉnh Bắc Giang, Lê Công Nghĩa sinh năm 1977, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và Dương Đình Hùng sinh năm 1986, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Công Chức và nhóm của anh Bùi Văn Chính sinh năm 1997, trú tại thôn Kỳ Anh, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam. Rạng sáng ngày 28 tháng 11, Chức đã gọi thêm 4 đối tượng còn lại đi trên 2 xe ô tô và một số xe máy đến quán của anh Chính ở huyện Lục Nam để giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau khi gây án, các đối tượng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Riêng đối tượng Nguyễn Công Chức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Công Chức.
Mới đây, Công an huyện Hiệp Hòa đã tạm giữ chủ một quán cà phê để điều tra về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, tại quán cà phê Thư Giãn 6868, địa chỉ thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, Công an huyện Hiệp Hòa đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Văn Nhật, sinh năm 1990, ở xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, chủ quán cà phê trên khai nhận đã thuê hai nữ nhân viên massage, đấm lưng, thư giãn cho khách. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì trả 300.000 đồng, trong đó Nhật sẽ giữ lại 150.000 đồng, số còn lại gái bán dâm hưởng. Công an huyện Hiệp Hòa tạm giữ đối tượng Nhật để điều tra, làm rõ.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi và sương mù rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi và sương mù rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi và sương mù rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.